Quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Trường Thinh Lặng, tác giả Michelle Hubel, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tinh và Quốc Đồng.
Khoa sư phạm của Sa Mạc.
Những gì chúng tôi vừa mới nói chỉ là cách diễn đạt lại truyền thống Do Thái Kitô giáo trong kinh nghiệm sa mạc, với sắc thái cô tịch và thinh lặng mạnh mẽ của nó chiếm một vị trí đặc biệt. Di sản có một kinh nghiệm quyết định, kinh nghiệm xuất hành đã đánh dấu việc ra đời của dân giao ước. Trong Thánh Kinh, sa mạc đã gợi lên những hình ảnh trái ngược nhau, là vùng đất bị nguyền rủa, nơi mà sự sống hiếm hoi và con người khó tồn tại. Nó là nơi tiêu biểu cho các thú dữ, những quyền lực thù địch, ma quỷ, sự chết. Nhưng, nghịch lý thay, sa mạc trong ký ức tập thể của Thánh Kinh lại là thời gian và nơi chốn mà họ đã ý thức được một sự tự do mới mẻ, nơi mà họ đã đẩy lùi giới hạn của điều không thể được, nơi mà họ đã cảm nghiệm được một Thiên Chúa siêu việt và thân mật, lửa thiêu đốt và gió nhẹ hiu hiu dẫn vào trong chính lịch sử của họ. 40 năm hành trình trong sa mạc, đó là chiều dài tượng trưng cho một cuộc đời, thời gian cần thiết để cho con người có thời giờ khám phá qua vô số nỗi đối khác của mình. Bánh thật độc nhất và nguồn suối nước trường sinh duy nhất có thể làm cho họ sống mãi mãi.
Các tác giả Thánh Kinh đã nhận định trong cuộc xuất hành của dân Do Thái một biến cố lời mặc khải. Việc vượt sa mạc này là một khoa sư phạm gương mẫu và thường xuyên của Thiên Chúa, của giao ước. Nó luôn luôn liên quan đến chúng ta. Vì ai trong chúng ta, dân tộc nào, hội thánh nào, mà không một ngày nào đó trong lịch sử của mình, kinh nghiệm qua một nỗi cô đơn đầy thử thách, một cuộc băng qua sa mạc, buộc chúng ta phải đặt những câu hỏi căn bản về số phận cá nhân và tập thể của mình. Mọi việc băng qua sa mạc đều là một thử thách, vừa là một thời gian ưu việt. Thử thách lột bỏ những mặt nạ, những sự dối trá, những an ninh giả tạo của chúng ta ra khỏi mình. Thời gian ưu việt trong đó được đơn giản quá, lột bỏ không còn có thể gian lận được nữa. Thật sự, chúng ta phải đảm nhận sự nghèo nàn triệt để và tính hữu hạn của chúng ta, cho chúng ta linh cảm được sự gần gũi của Thiên Chúa, ý thức được nỗi đối khác thật sự của chúng ta. Thời gian cho chúng ta ý thức rằng, con người là một cuộc thể chưa hoàn tất, đang tìm kiếm một sự hoàn tất vượt quá khả năng duy nhất của mình, một cuộc thể đối khác đấng tuyệt đối.
Và hành trình của dân Do Thái, từ nô lệ đến tự do, và Chúa Kitô phục sinh, từ cái chết đến sống lại, soi sáng cho tất cả ý nghĩa của tất cả những sa mạc của chúng ta và nỗi đối khôn nguôi của chúng ta, đối đất hứa, đối vương quốc của Chúa Cha. Thỉnh thoảng sống một mình, hoặc trong đan viện vài ngày của sa mạc, là thu gọn các tượng trưng, hình thành của tất cả cuộc đời của chúng ta, trong đó, chúng ta đảm nhận những sa mạc đôi khi bi đát. Ta ít khi chọn được sa mạc của mình. Nó khác đối với mỗi người. Nhưng, sớm hay muộn, ta cũng phải băng qua đó. Trên bình diện cá nhân, đó sẽ là một thử thách tinh thần hoặc về sức khỏe. Là một giai đoạn nghi ngờ, khô khan, cắt đứt, một cảm tưởng chạy lòng vòng. Trên bình diện giáo hội, băng qua sa mạc, có thể là một giáo hội buộc phải trầm lặng, bị bất hại hoặc rã rời. Trên bình diện tập thể, thời gian sa mạc này có thể là một thời gian của một thiểu số bị đè bẹp, của một dân tộc bị xâu xé bởi chiến tranh, hoặc một sự kém phát triển tại địa phương.
Sa mạc của đời sống hôn nhân, sa mạc của đời ta, sa mạc của một tín hữu, sa mạc của bệnh tật, sa mạc của sự cô đơn, sa mạc của tư tưởng hoặc của con tim. Không buộc băng qua sa mạc nào giống nhau cả. Nhưng có những hàng số chung mà chúng ta đã tìm thấy trong hành trình gương mẫu của dân giao ước. Thời gian cô tịch này nằm trong hành trình vượt qua của một cuộc đời. Thời gian mà mỗi người trong chúng ta, đứa con hoang đàn một thở, nhớ lại rằng, đời mình là một cuộc xuất hành hướng về đất hứa. Xứ sở của tình yêu trọn hảo, một cuộc trở về rộng lớn, hướng về nhà cha. Nỗi cô đơn nhắc nhở chúng ta rằng, hoán cải tức là mỗi buổi sáng phải ra khỏi chính mình, không lấy mình làm trung tâm. Hãy đổi hướng để lên đường hướng về cha và anh em của chúng ta, được mời gọi sống lại những sự lựa chọn cơ bản của dân Do Thái và của Đức Kitô trong sa mạc. Phải cần cả một cuộc đời để con người có thời giờ khám phá ra qua những đối khác đa dạng của mình rằng họ đối khác nhất là được yêu thương và yêu thương mãi mãi. Và bánh thật duy nhất có thể thỏa mãn họ là sự tuyệt đối của Thiên Chúa, là lời Ngài, là sự sống và tình yêu của Ngài.
Cuối cùng, khi buông thả theo bản năng của mình, con người là một hữu thể có những đối khác khá thô sơ. Trong nhiều thế kỷ, niềm hy vọng của dân Chúa đã không vượt quá chân trời của một mảnh đất màu mỡ và những đàn gia súc sinh sản nhiều. Chỉ vài gương mặt ngôn sứ được thánh thần linh động mới thúc đẩy dân Chúa đào sâu nỗi đối khác thực sự của mình. Cũng như những người Do Thái lẩm bẩm, kêu ca trong sa mạc. Chúng ta thường ưa thích ăn thứ bánh có hương vị nô lệ hơn. Các thứ bánh của sự nô lệ thật đa dạng. Bánh của sự dễ dãi. Bánh của sự tiện nghi. Bánh của thói quen. Bánh của sự hèn nhát. Bánh của sự thỏa hiệp. Vậy nên, để đào sâu nỗi đối khác thật sự của chúng ta cần đến những thời gian sa mạc được chọn lựa hay đảm nhận này. Cô tịch, khó khăn và điểm phúc. Cho chúng ta khám phá ra sự cao cả của con người là liên lụy tiến bước từ lều trại này đến lều trại khác, và không bao giờ hết vượt qua từ chốn nô lệ đến đất tự do. Nỗi cô đơn của những sa mạc của chúng ta bao giờ cũng là thời gian mà mỗi người trong chúng ta đương đầu với thực tại cam go, than vãn, giống như người Do Thái. Thắc mắc lớn của con người là,
có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Mặt sáng và mặt tối của thinh lặng.
từ thời thượng cổ. Các nhà tư tưởng và đạo đức đã thường nhắc lại những lợi ích đa dạng của thanh lặng trong đời sống cá nhân và tập thể của con người. Plutarch đã viết:
tôi không bao giờ hối hận vì đã làm thinh, nhưng thường hối hận vì đã nói quá nhiều.
Và thậm chí cả sự khôn ngoan dân gian cũng nhìn nhận rằng nếu
lời nói là bạc thì thinh lặng là vàng.
Như vậy, trong tất cả mọi nền văn hóa, chúng ta có thể gặt hái những châm ngôn về sự thinh lặng, kín đáo, không kêu sao cho mọi người thấy, những sự yếu đuối của anh em mình, không làm hoen ố thanh danh của kẻ khác. Sự thinh lặng của lòng kiên nhẫn biết rằng có thời gian để nói và thời gian cần làm thinh. Sự thinh lặng của tính thận trọng cân nhắc lời nói của mình và không xét đoán quá vội vã. Sự thinh lặng của lòng thương xót chứng tỏ tình cảm chân thành đối với kẻ bị thương tích trong lòng hoặc nơi thân xác, bằng hành động hơn là bằng lời nói. Sự thinh lặng của tính khiêm nhường nhìn nhận những giới hạn về lý trí và trí khôn của con người, chấp nhận cởi mở để đón nhận một ánh sáng khác. Trong truyền thống Kitô giáo, các thánh phụ sa mạc và các nhà tu đức vĩ đại đã dành tròn những trang sách để ca ngợi thinh lặng, thường được xem như là mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng các nhân đức đối thần, tinh cày nén, đời sống trong thần trí, sự thánh thiện. Quy chiếu theo kinh nghiệm của mình, các ngài thường biến thanh lặng thành một bậc thầy vô song, phát triển sự chú ý đối với Thiên Chúa, với tha nhân, và như vậy chuẩn bị cho việc thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ con người. Nhưng nếu chúng ta phải có lòng quý trọng đặc biệt sự thanh lặng, người bạn về nhân tính này, ta phải coi chừng những hiểm họa của nó. Về sự thinh lặng của con người, cũng như tất cả những gì con người đều nhập nhằng. Mọi sự thinh lặng không tự động là nhân đức hoặc lành mạnh, hoặc là dấu chỉ của sự khôn ngoan, hoặc tính nội tâm cả đâu. Người ta tìm thấy thinh lặng nơi những bậc thánh và cả nơi các tội phạm.
Chúng ta hãy bằng lòng gợi lên vài thí dụ trong bộ sưu tập những biếm họa về thinh lặng hoặc những sự thinh lặng xấu. Sự thinh lặng về tính thờ ơ, xem tha nhân chỉ như là đồ trang trí cho một cuộc sống ích kỷ. Sự thinh lặng của tính khinh bỉ, chỉ nhìn người bằng nửa con mắt. Sự thinh lặng của người theo chủ nghĩa khắc kỷ, tự chủ, được minh họa bởi câu thơ bất hủ của Alfred de Vigny:
chỉ mình sự thinh lặng là cao cả thôi, còn những gì khác đều là yếu đuối.
Rên, khóc, cầu xin đều là hèn nhát. Sự thinh lặng kiêu căng có một sự cao ngạo tự phụ chỉ đáp lại, theo lời cũng tác giả đó:
bằng một sự thinh lặng lạnh lùng đối với sự thinh lặng đời đời của thần linh.
Sự thinh lặng của tính kiêu ngạo không chịu thán phục những gì kẻ khác làm hoặc nói hay. Thinh lặng của biến giác, không muốn phí sức lực để tạo nên những mối tương quan. Sự thinh lặng của kẻ khờ dại, không có gì để nói và muốn. Bởi sự câm lặng của mình làm cho người ta tin vào chiều sâu của tư tưởng mình. Nhưng như ngạn ngữ nói,
thinh lặng của kẻ khờ dại giống như là một cái tủ khóa chặt lại.
Sự thinh lặng của hận thù nhai đi nhai lại những vết thương của mình và không muốn nói lại một cuộc đối thoại bị cắt đứt. Sự thinh lặng của yếu nhược thì sợ dấn thân. Sự thinh lặng của hèn nhát thì lo sao cho khỏi liên lụy. Sự thinh lặng của thỏa hiệp thì đồng ý cách giấu giếm. thinh lặng của phản bội, thì luôn tránh né những chứng tá được chờ mong. Vậy theo hình ảnh con người, có những thứ thinh lặng tốt và thinh lặng xấu, vẫn là phản ảnh hai gương mặt của chúng ta, tối và sáng. Trong thinh lặng, chúng ta có thể tự thanh tẩy, thống nhất bản thân, nhưng cũng tự hủy hoại nữa. Vậy sự thinh lặng của chúng ta có thể biểu lộ sự kính trọng hoặc khinh dễ, thương hoặc ghét, niềm vui hoặc nỗi đau khổ, suy tư hoặc sự khờ dại, chính tâm thần phân lập hoặc sự cởi mở. Làm sao phân biệt được sự thanh lặng của người ít nói, của người câu có, của người căm thù, của kẻ ghét người, của kẻ khép kín nơi bản thân chẳng hạn với sự thanh lặng của người khôn ngoan? Sự nhận định đầu tiên về phẩm chất của sự thanh lặng của chúng ta là nhận định phẩm chất của lòng yêu mến, của những mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với tha nhân.
Thinh lặng của con người trong Thánh Kinh.
Có một thời để làm thinh, và một thời để lên tiếng.
Trong toàn bộ các sách Cổ Ước, sự thinh lặng của con người ít được nhắc đến. Ta có thể ghi nhận rải rác đó đây, sự thinh lặng của đầy tớ của Abraham, sự thinh lặng đau đớn của Gia-cốp khi biết rằng con gái của ông đã bị cưỡng bức, hoặc sự thinh lặng lạ đi của người bị đè bẹp bởi nỗi bất hạnh.
Hàng kỳ bục của thiếu nữ Si-on ngồi thinh lặng ngay trên nền đất, đầu rắc đầy cho bụi, mình mặc áo vải thô.
Trái lại, văn chương khôn ngoan thường ám chỉ đến thinh lặng. Những hiền triết thời Cổ Ước sẵn sàng quản diễn đề tài này đôi khi như là một phản xạ thận trọng, có tính toán, hoặc chỉ là một thái độ xã giao thôi.
Hãy nói cho bọn ít lời hiểu ý, làm như kẻ vừa quán triệt vấn đề, vừa biết nín thinh. Giữ hàng quyền chức, con đừng làm như kẻ bằng tai, và khi người khác nói, con chớ có lô bô cái miệng.
Hình như nhà hiền triết Thánh Kinh tự nhiên dè dặt với lời nói.
Người năng nói, năng lỗi. Ai gìn giữ lời nói mới là khôn ngoan. Quân vô đạo dùng miệng lưỡi làm hại tha nhân. Đứa ngồi lê đôi mắt sẽ tiết lộ điều bí mật. Còn người tín cẩn dự kiến chuyện riêng tư. Người chính trực ghét lời dối trá lọc lừa. Kẻ gian tà làm điều xấu xa ô nhục. Càng lắm lời càng nhiều chuyện hảo.
Kẻ nói nhiều quá khó tránh sự hời hợt, rơi vào nói xấu hoặc nói vô.
Giữ mồm giữ miệng là bảo toàn mạng sống. Khua môi múa mép ắt sẽ thiệt thân. Người không biết tự chủ ví như thằn bỏ ngõ, không tường lũy che chở.
Ngờ vực đối với lời nói không hợp thời.
Có lời trách mắng không đúng lúc, có kẻ thinh lặng mà lại biết điều. Có kẻ thinh lặng mà lại được là kẻ khôn ngoan. Có kẻ ba hoa thì đáng ghét, có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói gì, có kẻ thinh lặng để chờ thời. Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn kẻ bét xếp
khờ dại lại bỏ dở cơ may.
Mọi lời nói xấu không chỉ làm cho bẩn thanh danh kẻ khác, mà còn làm khuấy bẩn cả lòng người nói nữa. Những tàn phá của việc nói vu, của miệng lưỡi không biết tự chủ, đều được minh họa rõ trong câu chuyện xứ Batani này. Một người phụ nữ đã thú nhận là bà đã kể lại bất cứ chuyện gì về những người hàng xóm. Cha sở làng ấy đã cho bà việc định tội như sau. Cha nói bà hãy nhổ lông một con ngỗng trên một ngọn đồi vào lúc gió lớn. Bà đã làm như vậy. Nhưng khi bà đến báo cáo với cha sở, ngài lại bảo bà đi nhặt các lông ngỗng về.
Thưa cha, không thể được, vì chúng đã bay đi tứ phương rồi, và một số còn bay xa hơn ngôi làng này nữa.
Cha sở khôn ngoan liền đáp.
Hỡi con, đối với những lời nói vu hoặc nói xấu cũng vậy, con không bao giờ bù lại được đâu.
Thinh lặng cũng có thể là dấu chỉ của một tấm lòng quảng đại bao dung đối với những nỗi yếu đuối của tha nhân.
Kẻ thiếu lương tri mới khinh khi kẻ khác. Người giàu hiểu biết thì ngậm miệng làm thinh.
Chính lòng nhân từ, tình thương, lòng kính trọng tha nhân ngăn cản chúng ta loan truyền xì căng đan này nọ. Chuyện này chuyện kia để khỏi đè nặng trên kẻ bị tổn thương. Lịch sự và tế nhị thường đi theo với thanh lặng. Và trước nỗi buồn tủi và đau khổ của người bạn, hoặc một người anh em, thì thanh lặng là hay hơn cả. Như ông Gióp đã nói với những kẻ đến thăm ông, Bobo an ủi ông.
Phải chi các anh biết nín lặng. Như thế các anh mới là người khôn ngoan.
Thật khó mà không lấy lời chửi rủa đáp lại lời chửi rủa, lớn tiếng đáp lại lời thoá mạ. Phải có một nghị lực lớn lao trong tâm hồn, để đôi khi biết làm thinh trong một cuộc cãi vã, trong đó lòng nhiệt thành thắng lý lẽ. Khi tính kiêu ngạo bị tổn thương, tự nhiên nó tìm cho được tiếng nói cuối cùng. Không dễ dàng làm thinh khi người ta chắc chắn mình có lý. Nhất là khó làm thinh khi con người không đắn đo hay kẻ dịu có vẻ thắng thế.
Tôi đã nói, mình phải giữ gìn trong nếp sống, để khi ăn nói khỏi lỗi lầm. Tôi quyết sẽ ngậm tâm, bao lâu người gian ác còn đối mặt. Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi, mà không ích lợi gì, nên cơn đau càng nhức nhối, nghe trong mình nung nấu tự tâm can. Càng nghĩ ngợi lửa càng bùng cháy, miệng lưỡi tôi phải thốt lên lời.
Có lẽ không đúng đắn khi để người ta dẫm lên chân mình. Biết sự vinh vực đôi khi là một vấn đề nhân phẩm và công bằng. Nhưng sức mạnh của con người thanh lặng là không để cho mình buông theo một cơn giận không kiềm chế và biết nhận định khi nào không trả lời. Chúng ta chẳng thường hối tiếc vì đã nổi nóng, không để thì giờ đắn đo lời nói của mình đó sao? Đôi khi sự thanh lặng sẽ hùng hồn hơn cả. Ta có thể nghĩ rằng, lúc này đây, những lời nói sẽ không làm cho lòng mến hoặc sự thật tiến triển, bởi vì người anh em của chúng ta không ở trong tư thế cần thiết để lắng nghe. Cuối cùng, đối với nhà hiền viết thánh kinh, sự khôn ngoan đơn giản nhân bản này đã là một hồng ân của Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận định khi nào nên nói và khi nào nên làm thinh.
Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con. kiểm soát lưỡi của mình như một thủy thủ, điều khiển chiếc tàu của mình nhờ bánh lái.
Cũng có sự thanh lặng của con người đức tin làm thinh trước bí ẩn của thế giới, hoặc trước hành động của Thiên Chúa vượt lên trên mình.
Thời buổi này, ai cẩn trọng thì làm thinh, vì đây là một thời khốn quẩn.
Giống như sự thanh lặng của ông Gióp đã nhìn nhận sau nhiều lời vô ích.
Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời ngài. Con sẽ đưa tay lên che miệng.
Hoặc sự thanh lặng của người công chính vượt lên trên những tàn phế và thử thách của dân tộc mình. Vẫn cậy trông cuộc chiến thắng cuối cùng của đấng tạo hóa và chủ tể cuộc mạo hiểm của con người.
Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa, biết thinh lặng đợi chờ. Đợi chờ ơn cứu độ của Đức Chúa, đó là một điều hay. Nó hãy cứ ngồi yên lặng một mình.
Sự thinh lặng của tín hữu trong Thánh Kinh không phải là những dục thoái vị hoặc tuyệt vọng, nhưng bất chấp những thử thách, họ vẫn kiên nhẫn, tin tưởng vào tình yêu và lòng thành tín của Chúa. Trong Tân Ước, ta không gặp lại sự phân tích này về những lợi ích và những sự nhập nhằn của thinh lặng. Nhưng chúng ta có thể nêu lên đoạn thư của Thánh Gia-cô-vê, vốn là văn âm duy nhất về một suy tư thuộc loại khôn ngoan.
Ai nghĩ mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế bản thân. Nếu cha hàm thiết vào miệng ngựa để chúng biết vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân nó. Anh em hãy nhìn xem tàu bè, dẫu có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý người lái. Cái lưỡi cũng vậy. Nó là một bộ phận nhỏ của cơ thể, mà lại hinh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy cả một đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa. Mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cát và cá biển, loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc chết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ một cái miệng phát xuất ra lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mặt nước lại có thể phun ra từ một nguồn cả nước ngọt lẫn nước chua sao? Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô liu, hoặc cây nho lại có thể sinh ra trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt.
Ngôn ngữ là một trong những sự cao cả của con người, tuyệt tác của tạo thành. Lời nói của chúng ta, phục vụ sự thiện hoặc sự dữ, luôn luôn tỏa hương thơm hoặc mùi ghê tởm của nguồn mạch nội tâm phát xuất ra chúng là con tim của chúng ta.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho ngày thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ngày tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình giật bao dung từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia bao đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tan đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
trói tâm hồn, dù nơi chốn tối cao xanh.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu rạng rỡ.
Trời vẫn sẽ có trái tâm hồn, dù nơi chốn tối cao xanh. Hai thương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đã quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho.